Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm 24 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Thanh Hiển sẽ thuật lại cuộc cách mạng của Hội Nhi đồng Truyền giáo, các thiếu nhi giúp đỡ cho các thiếu nhi, bạn bè, anh chị em nghèo khổ của các em tại các quốc gia trên thế giới. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Đài Bắc. Đức Tổng Giám mục Gioan Hồng Sơn Xuyên của Giáo phận Đài Bắc xin Đức Thánh Cha đừng để Đài Loan bị hy sinh trong hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Đức Tổng Giám mục Gioan cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Á Châu Tự Do hôm 15 tháng 5 vừa qua, sau khi cùng với 6 giám mục khác trở về Đài Loan sau chuyến hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ ngày 8 đến 14 tháng 5. Trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Gioan đã bày tỏ mối lo âu của Đài Loan về việc tòa thánh và Trung Quốc có thể thiết lập quan hệ ngoại giao. Đức Tổng Giám mục Gioan nói, có những tin đồn liên tục về việc Tòa Thánh và Trung Quốc sắp lập quan hệ ngoại giao. Điều này làm cho Đài Loan rất căng thẳng và 23 triệu dân nước này cảm thấy bất an. Đài Loan là một nước bị thiệt thòi và mồ côi về mặt quốc tế, vì thế đất nước này đáng được Đức Thánh Cha quan tâm hơn. Đức Tổng Giám mục Hồng Sơn Xuyên kể với phái viên Đài Á Châu Tự Do, tôi đã cố gắng xin Đức Giáo Hoàng đừng làm thương tổn Đài Loan nhưng bảo vệ chúng tôi. Các tín hữu công giáo Đài Loan và dân chúng nước này rất ngưỡng mộ Đức Giáo Hoàng, nhưng họ sẽ cảm thấy thất vọng nếu họ nghe thấy Đức Giáo Hoàng muốn đoạn giao với Đài Loan. Tôi nói với Ngài, xin Đức Thánh Cha đừng bỏ rơi Đài Loan trong bất kỳ trường hợp nào, và Đức Thánh Cha đáp, chắc chắn là không. Theo trang mạng Vatican Insider ở Roma được coi là thân cận với Tòa Thánh, trong cuộc gặp gỡ 7 giám mục Đài Loan, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích rằng Tòa Thánh muốn đạt tới một hiệp định với chính phủ Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục, nhưng Trung Quốc không đồng ý.
Vatican, tiền lời của Ngân hàng Vatican giảm hơn 4 triệu euro và số tiền khách hàng ký thác cũng suy giảm. Theo phúc trình công bố chiều ngày 22 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Vatican, với tên chính thức là Viện Giáo vụ, cho biết trong năm ngoái, số khách hàng hiện nay của ngân hàng là 14.945 người hoặc tổ chức, với nguồn tài chính là 5 tỷ 300 triệu euro, tức là giảm 400 triệu so với năm 2016 trước đó. Trong số này có 3 tỷ rưỡi euro là tiền tiết kiệm và ký thác. Trong số các khách hàng của Ngân hàng Vatican, 52% là các dòng tu, các cơ quan trung ương tòa thánh và quốc gia thành Vatican, 11% là các sứ quán của tòa thánh, 9% là các hội đồng giám mục, các giáo phận và giáo xứ, 8% của các hồng y giám mục và giáo sĩ, 8% của các nhân viên tại chức và về hưu của Vatican. Số tiền lời của ngân hàng trong năm ngoái là 31 triệu 900 ngàn euro, so với 36 triệu trong năm 2016. Số tiền lời được trao hoàn toàn cho Đức Thánh Cha. Theo thông cáo, Ngân hàng Vatican cho biết chỉ thực hiện các cuộc đầu tư theo các nguyên tắc công giáo và hoàn toàn thi hành các hiệp định về thuế khóa đã ký kết trong những năm gần đây với Hoa Kỳ và Italia để làm cho các tài khoản của ngân hàng này và của các khách hàng hoàn toàn minh bạch.
Praha, sau 20 năm tiến hành, cuộc điều tra ở cấp giáo phận để làm hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Hồng Y Joseph Beran, cố tổng giám mục Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đã kết thúc hôm 17 tháng 5 vừa qua và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Đức Hồng Iberan sinh năm 1888 và qua đời năm 1969, thọ 81 tuổi. Khi còn là linh mục, ngài bị Đức Quốc xã bắt hồi năm 1942 và giam tại trại tập trung Dachau ở Nam Đức, rồi 3 năm sau được giải thoát. Năm sau đó, năm 1946, cha Beran được Đức Giáo hoàng Pio XII bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Praha, nhưng rồi ngài bị nhà nước Cộng sản tiệp khắc cầm tù 12 năm trời vì đã mạnh mẽ tố giác các vụ đàn áp và hạn chế tự do tôn giáo tại nước này. Đức Tổng giám mục Beran được Đức Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm Hồng Y và qua đời trong tình trạng lưu đày tại Italia vào năm 1969. Nhà nước Cộng sản tiệp khắc không cho đưa thi hài ngài về nước, và Đức Gioan Phaolô VI đã quyết định cho an táng Đức Hồng Y tại đền thờ Thánh Phêrô, một đặc ân chỉ dành cho các vị giáo hoàng. Thi hài Đức Hồng Y Beran được an táng tại tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, di hài ngài được đưa về thủ đô Praha và tổ chức lễ quốc táng. Án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y đã được khởi sự vào năm 1998.
Roma, Giáo hội Công giáo Candê sẽ nhóm công nghị các giám mục từ ngày 7 đến 13 tháng 6 tới đây để chọn một số giám mục cho các giáo phận chống tòa. Đức Thượng Phụ Giáo chủ Luis Rafael Sacco đã thông báo quyết định trên đây trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ Thánh Giuse ở thủ đô Baghdad của Iraq. Đức Thượng Phụ được Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ bổ nhiệm làm Hồng Y vào ngày 29 tháng 6 tới đây tại Roma, cùng với 13 vị khác. Đức Thượng Phụ Sacco cho biết, mặc dù những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ, có nhiều dấu hiệu hy vọng thành quả của Chúa Thánh Linh trong giáo hội Candê, trong đó có việc truyền chức linh mục cho 5 phó tế trong vòng 1 tháng qua. Ngoài ra sẽ có cuộc tĩnh tâm từ ngày 4 đến 7 tháng 6 tới đây tại Iraq, dành cho các linh mục, đan sĩ và giám mục thuộc Công giáo Candê. Giáo hội Công giáo Candê hiện có khoảng 1 triệu tín hữu, trong số này 250.000 người sống tại Iraq, phần còn lại sống tại hải ngoại, trong đó có Liban, Ai Cập, Syria, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo hội này có 16 giáo phận.
Bonn, tổ chức bác ái Misereo của Công giáo Đức xin chính phủ nước này quan tâm hơn đến tình hình Cộng hòa Trung Phi để giúp chấm dứt nội chiến tại đây. Trong tháng 4 vừa qua, bạo lực tái bùng nổ mạnh mẽ ở Cộng hòa Trung Phi. Ông Peter Maivand, đặc trách phân bộ Phi Châu thuộc tổ chức Misereo, than phiền với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng dư luận tại Đức và Tây Phương chú ý quá ít đối với cuộc xung đột tại Trung Phi. Chiến tranh tại nước này bị rơi vào quên lãng, trong khi thảm kịch xảy ra hàng ngày tại đây. Cộng hòa Trung Phi phong phú về nguyên liệu và khoáng sản, nhưng bị xếp hàng chót về mặt phát triển. Từ khi Tổng thống François Bozis bị lật đổ cách đây 5 năm, quốc gia này lâm vào tình trạng xáo trộn và bạo lực liên tục. Hồi đầu tháng 5 này, một thánh đường công giáo tại thủ đô Bangui đã bị tấn công, làm cho hơn 20 người thiệt mạng. Theo ông Maivan, tình hình Trung Phi hồi cuối tháng 4 vừa qua rất căng thẳng. Nguyên do xung đột giữa các phe tại đây không có nguyên nhân tôn giáo, nhưng vì các thế lực nước ngoài tìm cách khuynh đảo Trung Phi để thu lợi. Nước này có nhiều dầu hỏa, kim cương và vàng, và các lãnh chúa chiến tranh tìm cách thu lợi. Đặc biệt Trung Quốc, Nga và Pháp rất quan tâm đến các nguyên liệu tại Trung Phi, khiến người ta nghi ngờ rằng các nước này không muốn có một Trung Phi ổn định.
Roma, Đức Hồng Y Walter Brandmüller, nguyên giám đốc Viện Sử học của Tòa Thánh nói rằng, những người nào đòi chuyển chức linh mục cho phụ nữ là rối đạo lạc giáo. Tại Đức hôm 10 tháng 5 vừa qua, đứng trước tình trạng thiếu linh mục trầm trọng, một số người trong đó có bà Annegret Kramp, Karen Bauer, Tổng Thư ký Đảng CDU, Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, kêu gọi giáo hội truyền chức linh mục cho phụ nữ. Và theo bà, mục tiêu thực tiễn hơn bây giờ là yêu cầu truyền chức phó tế cho phụ nữ. Phụ nữ phải nắm vị trí lãnh đạo trong giáo hội. Bình luận về lời tuyên bố trên đây trong một bài đăng trên báo Die Tagespost ở Đức, ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Brandmüller viết, vấn đề truyền chức linh mục cho nữ giới đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giải quyết chung kết với quyền tông tòa. Vì thế người nào còn nhấn mạnh về vấn đề này, kể cả việc truyền chức phó tế cho phụ nữ, không những rời bỏ nền tảng đức tin công giáo, nhưng còn hội đủ những yếu tố lạc giáo, và vì thế phải bị loại khỏi giáo hội, tức là bị vạ tuyệt thông. Đức Hồng Y Franz Müller cũng nhận xét rằng, thái độ cứ nài nỉ đòi truyền chức linh mục cho nữ giới, bãi bỏ luật độc thân, cho tin lành rước lễ công giáo, cho tái hôn sau khi ly dị, sẽ không làm cho giáo hội được tái sinh động. Giáo hội tin lành Đức có tất cả những gì mà một số người công giáo đang đòi hỏi, nhưng thực tế là các nhà thờ tin lành ở Đức trống rỗng. Đức Hồng Y cũng nhắc nhở bà Kram Karen Bauer rằng giáo hội công giáo không phải là một tổ chức phàm nhân.
Kathmandu, năm thánh đường Kitô, trong đó có một nhà thờ công giáo đã bị đốt trong khoảng từ ngày 9 đến 18 tháng 5 vừa qua, có thể là do những thành phần ấn giáo cực đoan. Vụ mới nhất là thánh đường Thánh Giuse của công giáo tại Kohanpur ở miền đông Nepal bị 10 người lạ mặt rưới sang đốt. Không có ai bị thương, nhưng bên trong thánh đường bị hư hại nặng. Nhà thờ này là của giáo xứ mới với 20 tín hữu. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 13 tháng 5, 4 thánh đường tin lành đã bị đốt, hầu như tất cả đều xảy ra ban đêm. Tuy không có ai bị thương, nhưng các tín hữu địa phương lo sợ vì những hành động thù nghịch chống Kitô giáo tại Nepal. Liên minh toàn quốc các tín hữu Kitô Nepal thỉnh cầu chính phủ cấp thiết can thiệp và mở cuộc điều tra. Theo ông Kadda Prakash, một tín hữu công giáo chuyên dấn thân bên vực nhân quyền, những vụ đốt phá thánh đường như vậy là một lời cảnh giác nói rằng Kitô giáo không được chào đón tại Nepal, nhưng các Kitô hữu tại đây muốn xây dựng hòa bình và hoạt động cho công lý. Liên minh toàn quốc các Kitô hữu Nepal và Hội Kitô Nepal đã lên án các cuộc tấn công, đồng thời khẳng định rằng các Kitô hữu tại đây đã bị vu khống là chiêu dụ tín đồ, nơi những người Ấn giáo chiếm đa số tại nước này. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua.
Nếu trong bí tích rửa tội Chúa Thánh Thần dìm chúng ta trong Chúa Kitô, thì trong bí tích thêm sức, Chúa Kitô làm cho chúng ta được tràn đầy thần khí của Ngài, bằng cách thánh hiến chúng ta thành các chứng nhân của Ngài, tham dự vào cùng nguyên lý sự sống và sứ mệnh theo chương trình của Thiên Chúa Cha trên trời. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong số hàng trăm đoàn hành hương hiện diện cũng có hai nhóm Việt Nam, nhóm 51 tín hữu Sydney, Australia với cha trưởng đoàn và cha linh hướng, và nhóm 13 linh mục và 3 giáo dân Thái Bình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của bí tích thêm sức và vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của Kitô hữu. Bằng cách khai triển ý nghĩa trình thuật phúc âm Thánh Luca chương 4 viết rằng, rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng, người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah, người mở ra gặp đoạn chép rằng, thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Đức Thánh Cha nói, sau các bài giáo lý về bí tích rửa tội, các ngày tiếp theo lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống này, mời gọi chúng ta suy tư về chứng tá mà thần khí dấy lên nơi các người đã được rửa tội, bằng cách chuyển động cuộc sống của họ, mở ra cho thiện ích của những người khác. Chúa Giêsu đã trao phó cho các môn đệ của Ngài một sứ mệnh lớn lao. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Đây là các hình ảnh khiến nghĩ tới cung cách hành xử của chúng ta, vì thiếu hay quá nhiều muối khiến cho thức ăn không ngon, cũng như thiếu hay quá nhiều ánh sáng ngăn cản chúng ta trông thấy. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Chi può davvero renderci sale che dà sapore e preserva dalla corruzione, e luce che rischiara il mondo è soltanto lo Spirito di Cristo.
Chỉ có thần khí của Chúa Kitô mới có thể thực sự khiến cho chúng ta trở thành muối, trao ban hương vị và giữ cho khỏi hư thối, và trao ban ánh sáng, chiếu soi thế giới. Đó là ơn chúng ta nhận được trong bí tích thêm sức mà tôi muốn cùng anh chị em dừng lại suy tư. Gọi là thêm sức bởi vì nó xác nhận bí tích rửa tội và củng cố ơn thánh của nó. Cũng như sức dầu thánh, từ sự kiện thần khí qua việc sức dầu, charisma, là dầu ô liu trộn với mùi thơm đã được giám mục thánh hiến. Charisma Christo là từ quy chiếu Chúa Kitô đấng đã được sức dầu của Thánh Thần. Tái sinh vào cuộc sống thiên linh trong bí tích rửa tội là bước đầu tiên, cần phải có cung cách hành xử như con cái Thiên Chúa nữa. Hay đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hoạt động trong giáo hội bằng cách lôi cuốn chúng ta vào trong sứ mệnh của Ngài trong thế giới. Việc sức dầu của Thánh Thần lo liệu cho việc đó. Không có sức mạnh của Ngài, không có gì trong con người cả. Không có sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta không thể làm gì được. Chính thần khí trao ban cho chúng ta sức mạnh tiến lên. Như toàn cuộc sống của Chúa Giêsu đã được linh hoạt bởi thần khí, cũng thế cuộc sống của giáo hội và của mọi chi thể giáo hội đều ở dưới sự hướng dẫn của cùng thần khí ấy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Được Đức Trinh Nữ thụ thai bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu bắt đầu sứ mệnh của Ngài. Sau khi ra khỏi nước sông Giô-đan, được thánh hiến bởi thần khí ngự xuống trên Ngài. Thật là đẹp, Chúa Giêsu tự giới thiệu như thế nào, đâu là thẻ căn cước của Chúa Giêsu trong hội đường Nazareth. Chúng ta hãy lắng nghe Ngài làm như thế nào. Điều này thật là rõ ràng. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Chúa Giêsu tự giới thiệu trong hội đường làng mình như đấng được sức dầu, đấng đã được thần khí sức dầu. Chúa Giêsu tràn đầy Thánh Thần và là suối nguồn của thần khí được Thiên Chúa Cha hứa ban. Thật ra, buổi chiều ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi trên các môn đệ và nói với họ: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần." Và trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, sức mạnh của thần khí xuống trên các tông đồ trong hình thái ngoại thường như chúng ta biết. Đức Thánh Cha giải thích hơi thở ấy của Chúa Kitô như sau:
Il respiro del Cristo risorto riempie di vita i polmoni della Chiesa e in effetti le bocche dei discepoli colmati di Spirito Santo si aprono per proclamare a tutti le grandi opere di Dio.
Hơi thở của Chúa Kitô phục sinh khiến cho phổi của giáo hội tràn đầy sự sống. Và thật vậy, miệng các môn đệ được tràn đầy Thánh Thần, mở ra để loan báo cho tất cả mọi người các công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Đối với giáo hội, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà chúng ta đã cử hành hôm Chúa Nhật vừa qua là điều việc sức dầu của thần khí đã nhận được tại sông Giô-đan đối với Chúa Kitô. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là sự thúc đẩy truyền giáo, làm hao mòn cuộc sống cho việc thánh hóa loài người để vinh danh Thiên Chúa. Nếu trong mọi bí tích thần khí hoạt động, thì một cách đặc biệt, trong bí tích thêm sức, các tín hữu nhận được ơn Thánh Thần. Chính trong lúc sức dầu, giám mục nói lên lời này, hãy nhận lấy Thánh Thần được ban cho con như là ơn. Thánh Thần đây là ơn lớn lao của Thiên Chúa, và chúng ta tất cả đều có thần khí trong mình. Thần khí ở trong tim chúng ta, trong linh hồn chúng ta. Chính thần khí hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống, để chúng ta trở nên muối đúng đắn và ánh sáng đúng đắn cho loài người. Nếu trong bí tích rửa tội, Chúa Thánh Thần dìm chúng ta trong Chúa Kitô, thì trong bí tích thêm sức, Chúa Kitô làm cho chúng ta được tràn đầy thần khí của Ngài, bằng cách thánh hiến chúng ta thành các chứng nhân của Ngài, tham dự vào cùng nguyên lý sự sống và sứ mệnh, theo chương trình của Thiên Chúa Cha trên trời. Chứng tá của các người đã được thêm sức biểu lộ việc nhận Thánh Thần và sự ngoan ngoãn đối với sự linh hứng sáng tạo của Ngài. Tôi tự hỏi, làm sao người ta thấy rằng chúng ta đã lãnh nhận ơn thần khí? nếu chúng ta làm các công việc của thần khí, nếu chúng ta nói lên các lời do thần khí dạy bảo. Chứng tá Kitô hệ tại chỗ chỉ làm và làm tất cả những gì thần khí Chúa Kitô xin chúng ta bằng cách ban cho chúng ta sức mạnh để chu toàn nó.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện đến từ Pháp, Gabon, Canada và các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt thành viên đạo binh Chúa Kitô và các bạn trẻ Noilly, Châteaubriand và Paris. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, vùng Gan, Ga Island, Ấn Độ, Philippines, Nga, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ, đặc biệt là các nữ tu Felician sửa soạn họp tổng tu nghị. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần đổ đầy tràn ơn thánh trên họ. Với nhiều nhóm bạn trẻ Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ giúp mọi người biết sống ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần, để biết là các chứng nhân của sự thánh thiện và tình yêu thương dấn thân cho thiện ích của tha nhân. Chào các nhóm đến từ vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần dạy cho họ biết sống khôn ngoan và chân thật như môn đệ của Chúa. Trong các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phái đoàn của Tổ chức Trồng và Bảo vệ Rừng Cây Quốc gia Ba Lan. Họ đã mang theo 100 cây sồi nhân kỷ niệm 100 năm Ba Lan độc lập để tặng trồng tại Italia như dấu chỉ việc bảo vệ thụ tạo. Đức Thánh Cha nói, như tôi đã viết trong thông điệp Laudato Si, thật rất cao quý nhận lấy trách nhiệm lo lắng cho thụ tạo với các hành động nhỏ bé thường ngày, và thật là tuyệt diệu nền giáo dục có khả năng huy động chúng trao ban hình thái cho một kiểu sống. Giáo dục trách nhiệm đối với môi sinh có thể khích lệ nhiều cung cách hành xử khác nhau có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đối với môi sinh. Tất cả những điều đó là phần của óc sáng tạo quảng đại và xứng đáng cho thấy điều tốt đẹp nhất của con người. Trong các nhóm Ukraine, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đoàn hành hương quân nhân quốc tế Lộ Đức lần thứ 60. Ngài xin Chúa chữa lành các vết thương do chiến tranh gây ra và ban hòa bình cho Ukraine. Với các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên tổng tu nghị dòng các tu huynh thánh tâm và các cộng sự viên Paulini, câu lạc bộ Clericus, tín hữu của nhiều giáo xứ và các giáo phận khác nhau, các nhóm sinh viên học sinh trường Đức Bà Phù Hộ ở Roma, phân khoa kỹ sư, dân sự và kỹ nghệ đại học La Sapienza Roma và các nhân viên cứu hỏa thiện nguyện tỉnh Bondeno. Chào các người trẻ, anh chị em bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha phó thác họ cho Mẹ Thiên Chúa và khích lệ mọi người siêng năng lành hạt mân côi kính Đức Mẹ trong tháng năm và cùng nhau khẩn nài Mẹ, can thiệp xin Chúa ban cho giáo hội và thế giới được hòa bình và lòng thương xót. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Domine vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển thuật lại cuộc cách mạng của Hội Nhi Đồng Truyền Giáo, các thiếu nhi giúp đỡ các thiếu nhi, bạn bè, anh chị em nghèo khổ của các em tại các quốc gia trên thế giới.
Với sự ra đời của Hội Thánh Nhi, một hình thức sứ vụ mới cũng được hình thành. Sứ vụ này đặt ân sủng của bí tích rửa tội ở trung tâm, vì đây là nguồn mạch phát sinh nghĩa vụ truyền giáo của mọi Kitô hữu. Các em thiếu nhi cũng có quyền nhận sứ vụ này, cũng như có quyền trao tặng sứ vụ này. Đây là lần đầu tiên trong giáo hội các thiếu nhi trở thành những người truyền giáo, đóng vai chính trong việc mục vụ, bằng sự đơn sơ khiêm nhường của các em. 175 năm từ khi ra đời, Hội Thánh Nhi thực hiện sứ vụ cứu vớt các trẻ em nhờ chính các trẻ em. Đó là những nơi mà Sơ Roberta Tramarelli, Tổng Thư ký của Hội Nhi Đồng Truyền Giáo, hậu thân của Hội Thánh Nhi, đã nói về hội này nhân dịp kỷ niệm 175 năm thành lập Hội Thánh Nhi do Đức cha Charles de Forbrand Johnson thành lập. Tên của hội diễn tả ý muốn của Đức cha là phó thác hội cho sự bảo vệ của Chúa Giêsu hài đồng. Đức cha Charles de Forbrand Johnson sinh ra trong một gia đình công giáo quý tộc, lớn lên trong bầu khí gia đình tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa và trung thành với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. Ngay từ khi còn thơ bé, Johnson đã quan tâm đến người nghèo khổ và các bạn bè xung quanh. Năm 18 tuổi, Johnson gia nhập Học viện Quân đội và sau đó tiếp tục việc học tại Paris. Khi Napoleon trở thành hoàng đế nước Pháp, giáo hội gặp khó khăn với sự chống đối giáo hội và bài giáo sĩ. Chính lúc này, Johnson đã từ chối vị trí thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia do chính hoàng đế Napoleon bổ nhiệm, và quyết định trở thành linh mục để phục vụ Chúa và giáo hội, đặc biệt là để bênh vực Đức Giáo Hoàng, để tái truyền giảng đức tin cho nước Pháp. Lúc này đang chống giáo sĩ và truyền giảng tin mừng cho thế giới. Trong thời học chủng viện, thầy Johnson thường đến nhà nguyện của hội thừa sai Paris và thầy đã quen biết với các thừa sai. Thầy Johnson đã nghe các thừa sai kể về hoạt động của họ tại Trung Hoa và về hàng ngàn trẻ em và các linh mục và nữ tu đón nhận, chăm sóc, giáo dục và rửa tội và dạy các em sống các giá trị Kitô giáo. Trong thời gian rảnh rỗi, thầy Johnson dạy giáo lý cho các thiếu nhi tại giáo xứ và dạy các em cầu nguyện. Thầy Johnson cảm thấy mình thật may mắn khi được cha mẹ dạy dỗ trong nền giáo dục công giáo. Do đó, thầy không ngừng nghĩ về các trẻ em không được lớn lên trong đức tin, nghĩ đến các em bé ở Trung Hoa không được ai dạy biết về Chúa. Tinh thần truyền giáo của thầy còn được thêm củng cố sau khi thầy được thụ phong linh mục. Năm 38 tuổi, cha Johnson được bổ nhiệm làm giám mục Nancy và ngay lập tức, cha bắt đầu tổ chức các buổi tĩnh tâm và hoạt động truyền giáo tại tất cả các giáo xứ trong giáo phận. Cha đã quảng đại phân phát các tài sản của gia đình mình và chỉ giữ lại cho chính mình những gì thật thiết yếu. Một ngày kia, khi đức cha Johnson vắng mặt ở giáo phận vì công việc mục vụ, nhóm chống giáo sĩ đã cướp phá chủng viện và ngăn cản ngài trở về lại Nancy. Thế là thời gian lưu đầy đau buồn của đức cha bắt đầu. Tuy thế, trong thời gian này, ngài tiếp tục suy nghĩ về các nhà truyền giáo và các trẻ em ở Trung Hoa. Sau 3 năm truyền giáo tại Bắc Mỹ, đức cha Johnson trở về Pháp và tại thành phố Lyon, cha đã gặp bà Pauline Jatico, sáng lập viên của Hội Truyền bá Đức Tin. Đức cha Johnson đã kể với bà Jatico các thao thức của ngài. Đức cha là một trong những giám mục Pháp đầu tiên thành lập tại giáo phận của mình tổ chức của Hội Truyền bá Đức Tin và khuyến khích các linh mục và giáo dân nâng đỡ việc truyền giáo qua hoạt động này. Đức cha Johnson đã gặp bà Jatico lần thứ hai và ngài đã quyết định bắt đầu một hiệp hội mới. Những gì mà bà Jatico tổ chức cho người lớn ở Pháp, thì đức cha Johnson đã tổ chức cho các trẻ em tại Pháp và trên toàn châu Âu. Ngài rất vui mừng vì các trẻ em có thể giúp đỡ cho các thiếu nhi nghèo khổ, là những anh chị em của mình. Không chỉ các trẻ em ở Trung Hoa, nhưng tất cả các miền truyền giáo trên thế giới. Sáng kiến này có một lợi ích kép, giúp đỡ vật chất và tinh thần cho trẻ em các xứ truyền giáo và giúp các em ở châu Âu khám phá nhân đức bác ái đối với người khác. Theo gợi ý của bà Jadico, đức cha Johnson nghĩ đến những điều đơn giản và nho nhỏ có thể giúp các thiếu nhi nên thánh. Đó là một lời cầu nguyện ngắn hàng ngày và một hy sinh nhỏ mỗi tháng. Chính qua hai công cụ truyền giáo này mà các thiếu nhi trên thế giới có thể liên kết với nhau. Ngày 19 tháng 5 năm 1843, Hội Thánh Nhi ra đời.
Hội Thánh Nhi đã gây ý thức cho các trẻ em ở châu Âu về những nhu cầu thiếu thốn, sự nghèo khổ của các trẻ em khác. Với một chiều kích mới của ý thức truyền giáo, trao chuyển một sự quan tâm và con tim truyền giáo ngay từ thời thơ ấu. Ngày nay, hội đã được thành lập tại hơn 150 quốc gia khác nhau, qua trụ sở của Văn phòng Tổng Thư ký Quốc tế tại Roma, cạnh Bộ Truyền giáo. Các dân cúng nhận được từ các miền trên thế giới được dùng để hỗ trợ cho hàng ngàn dự án tương trợ, giúp cho các trẻ em tại năm châu, với mục đích cung cấp cho các em những công cụ cần thiết để có thể sống một cuộc sống với phẩm giá, về thể lý cũng như tinh thần. Các lĩnh vực dấn thân của Hội Nhi Đồng là linh hoạt và đào tạo Kitô giáo và truyền giáo, mục vụ cho trẻ em, giáo dục trước khi các em đến trường và trong thời gian các em theo học, bảo vệ sự sống.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề Mẹ Maria trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Đọc kinh cầu Đức Bà là cách đơn sơ mà Hội Thánh dạy con hiểu và nhớ các tước hiệu, quyền năng, nhân đức, lòng yêu thương của mẹ. Càng nhìn mẹ, con càng sung sướng, hy vọng cho số phận con đang chiến đấu vất vả, và con kêu lên mẹ như người con thơ, cầu cho chúng con, cầu cho chúng con. Con trào dâng nước mắt đến với mẹ, an ủi kẻ lo âu, con đau khổ ê chề, đến với mẹ phù hộ các giáo hữu. Con tội lỗi sa ngã, đến với mẹ là đấng bào chữa cho kẻ có tội là chính con. Hãy trở thành một Maria khác để đón tiếp mọi người đến trú ẩn, và con cũng sẽ là nguồn sống, là an vui, là hy vọng của anh em. Thánh Gioan Bosco có lòng kính mến Đức Mẹ với tước hiệu Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Bất cứ việc gì của riêng Ngài, của nhà dòng Ngài sáng lập, của tòa thánh hoặc của kẻ khác đến xin Ngài cầu nguyện giúp đỡ, Ngài luôn luôn trả lời bằng câu, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Sống trong thời đại bè tam điểm hoành hành dữ dội tại Ý, cha Bosco là một trở ngại, là kẻ thù đệ nhất của chúng. Công việc Ngài làm, sách báo Ngài viết, ảnh hưởng của Ngài trên giới trẻ, tất cả đều làm cho hỏa ngục và tay sai của nó căm thù Ngài cách đặc biệt. Để thỏa lòng sùng kính Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu và để giải quyết nhu cầu của giáo dân, Ngài đã khởi công xây một ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ ở Torino. Công việc đang tiến hành cách tốt đẹp, mọi người đều phấn khởi nô nức đợi chờ ngày khánh thành, thì bỗng một đêm kia, trời quang gió lặng, người ta nghe một tiếng ầm ầm như sét đổ. Ngôi thánh đường sắp khánh thành, trong phút chốc đã trở thành đống gạch vụn. Sáng hôm sau, mọi người đều tiêu nghỉu, buồn phiền. Cha Bosco cũng không khỏi âu sầu khi biết mình đang trong cảnh túng thiếu, lấy tiền đâu mà xây dựng lại. Ngài suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, ma quỷ muốn phá công cuộc của tay mẹ, chúng ta đừng nản lòng, cứ tiếp tục. Hãy tin tưởng cầu nguyện vào mẹ. Và thật thế, một thời gian sau, công việc lại được tiến hành một cách đều đặn, và ngôi thánh đường đã hoàn thành. Nhiều công việc bận rộn khiến cha Bosco phải đi sớm về khuya. Mọi người đều tỏ ý lo ngại, sợ Ngài bị kẻ thù ám hại. Mỗi lần như thế, Ngài đều vui vẻ trả lời, có Đức Mẹ, có Đức Mẹ. Và điều con cái Ngài nơm nớp lo sợ thực sự cũng đã xảy đến. Mấy lần Ngài bị chúng thuê bọn du đảng chặn đánh, nhưng lần nào Ngài cũng thoát nạn. Tại sao vậy? Đây là một trường hợp điển hình. Tối hôm ấy, cha Bosco đi qua một khu phố hoang vắng, bỗng chốc từ trong một góc đường, mấy bóng đen nhảy ra, lấy một cái bao tải chụp lên Ngài. Phen này mày chết chưa? Bọn tao đã cảnh giác mà mày không chịu nghe. Chúng nó mới đấm đá được vài cú, thì có một con chó xăm xám rất lớn, không biết từ đâu nhảy tới, vồ lên cắn xé bọn chúng rất dữ tợn. Đứa này thì bị thương trên đầu, đứa chảy máu ướt cả chân tay, đứa thì rách hết cả quần áo. Khiếp sợ quá, chúng bèn thả Ngài ra và lớn tiếng kêu cứu. Chào Bosco ơi, cứu chúng con với, nó cắn chết chúng con bây giờ. Chào Bosco vùng vẫy thoát ra khỏi bao tải và gọi đại con chó xăm xám. Thế mà con chó bỗng trở nên hiền lành, ngoắc đuôi chạy lại đứng cạnh ngài. Mấy chú du đãng một phen hú hồn, đâm đầu chạy trốn hết. Con chó xám đưa cha Bosco về tận nhà, rồi biến mất. Từ đó về sau, mỗi khi đêm đến, khi ngài có chuyện phải đi đâu xa nhà, thì con chó xám lại xuất hiện đi kèm một bên. Hễ ai động đến ngài, nó liền vồ lên cắn xé khủng khiếp. Và khi ngài đã về đến nhà yên lành, thì không thấy bóng dáng nó nữa. Phần cha Bosco, từ ngày con chó xám xuất hiện, ngài thản nhiên điềm tĩnh. Ai bàn đến chuyện con chó xám, ngài chỉ trả lời, hãy trông cậy Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Một cậu thanh niên học trò của cha Bosco bị ốm nặng. Cậu van nài gia đình tìm cho kỳ được cha Bosco để cậu xưng tội với ngài. Nhưng rủi thay, hôm ấy cha Bosco lại đi vắng. Khi được tin khẩn, ngài trở về thì cậu đã qua đời. Gia đình cậu ta vô cùng đau đớn, khóc lóc thảm thiết trước mặt cha Bosco. Ngài bình tĩnh sốt sắng quỳ bên thi hài cậu thiếu niên và tha thiết cầu xin cùng Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Lạ lùng thay, một lúc sau bỗng nhiên cậu thiếu niên bắt đầu động đậy. Cậu mở mắt nhìn quanh rồi ngồi bật dậy. Cậu vui mừng ôm lấy cha Bosco và sốt sắng xưng tội với ngài. Cha con tâm sự một hồi lâu trong bầu khí thân mật âu yếm. Ngài cho cậu rước mình Thánh Chúa rất sốt sắng. Sau đó cha Bosco để cậu nói chuyện vui vẻ với gia đình. Trong câu chuyện, cậu thuật lại cách vui tươi. Bố mẹ à, đáng nhẽ ra con đã phải mất linh hồn vì con đã chết đi trong khi lòng còn mắc tội trọng. Con đã trông thấy hỏa ngục thật vô cùng khủng khiếp. Vừa trông thấy ma quỷ và các linh hồn khốn nạn bị giam cầm trong đó, con hãi hùng quá đỗi. Nhưng may có lời cầu nguyện và công nghiệp cha Bosco của con, Đức Bà phù hộ các giáo hữu đã xin Chúa cho con được khỏi án phạt đời đời và sống lại, đợi đến lúc cha Bosco trở về để xưng tội chịu lễ. Cha Bosco đợi cậu nói chuyện một hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi, con đã được dọn mình sẵn sàng, con đã được gặp gia đình vui vẻ, bây giờ tùy ý con muốn sống hay muốn lên thiên đàng? Thưa cha, nếu sống nhỡ ra con sa ngã mất lòng Chúa thì lại mất tất cả. Giờ đây con rất hạnh phúc, con ước ao được về thiên đàng ở bên Chúa và mẹ Maria. Thế là cậu ôm hôn dã biệt cha Bosco, cha mẹ và gia đình rồi nằm xuống nhắm mắt an nghỉ. Cha Bosco cùng toàn thể gia đình quỳ gối cảm tạ ơn Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Mẹ là tổ huy đèn giữa bụi đại, là
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.